นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาอาสนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาอาสนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
ได้ mời ngồiHôm nay không biết nói gì. Hồi xưa thầy bắt đầu đi tu thì chắc là do cái nhân duyên đưa đẩy sao đi tu vậy thôi, chứ còn không biết thiền, không biết cái gì hết. Rồi thầy thấy thiền sao mà khó quá, ngồi thì nó đau chân. Mà đọc sách, đọc mấy cái cuốn sách mà về thiền á, mà người ta ca ngợi về thiền á, thì nói là phải lên trên núi tuyết, rồi vào trong hang động sâu, rồi đi vào trong núi rừng, hang sâu núi thẳm gì đó, toàn là những cái câu chuyện mà mình không thể nào mình làm được. Thầy đâm ra sợ thiền. Đâm ra nghe tới thiền là sợ rồi. Về sau á, cái thầy đi học thì sau đó có cái nhân duyên là có một vị sư đi học ở bên Miến Điện về. Cái vị sư này á thì lại là sư đệ của thầy, mà đi học bên Miến Điện. Vì này vì là lớn tuổi rồi mới xuất gia, cho nên là còn nhỏ hà hơn thầy. Nhưng mà đi học về thì thầy mới làm quen với cái vị đó, mới hỏi về thiền rồi này kia, thì vị đó chỉ cách thiền, thì thầy mới làm thử, thấy là cái cách thiền này có vẻ là hợp với mình hơn là những cái thiền mà mình đọc trong sách, rồi mình thấy người ta hành một cách rất là cực khổ. Thì thầy có hành thử, thì cũng cái giai đoạn đó là cái giai đoạn mà thầy cũng vừa là đi học xong, cho nên về là giúp cho vị thầy của thầy đó, tức là ngài Hòa Thượng Duy Nghiêm đó, là về coi cái hồi đó mình gọi là Phật Học Viện, hồi coi cái Phật Học Viện ở tại quận Tân Bình, Phật Học Viện Phật Bảo. Thì thầy cũng cùng với một vị ở bên Tích Lan qua, là ngài Santi Phật ra. Thì vì trong cái ngài Hòa Thượng Giới Nghiêm thầy của thầy là mời ngài Santi Phật ra qua Việt Nam để mà dạy cho cái Phật Học Viện mà ngài thành lập. Lúc đó thầy cũng đi học về, cho nên là thầy giúp để mà như là thông dịch, tức là ngài Santi Phật ra thì ngài nói bằng tiếng Anh, thành ra thầy thông dịch để mà dạy lại cho các tăng ni. Và mỗi tuần mà có Phật tử đến nghe đạo thì thầy cũng thông dịch. Bây giờ thì hết thông dịch được rồi, bởi vì lâu quá rồi, quên tiếng Anh hết rồi. Thì trong cái thời gian mà thầy dạy học, tức là vừa học thêm với ngài Santi Phật ra, mà vừa dạy học cho tăng ni ở trong chùa. Thì trong cái lúc đó đó thì thầy nghiên cứu một cái bài kinh, là bài kinh Tứ Niệm Xứ đó. Thì lúc đầu đó là thầy nghiên cứu cái bài kinh Tứ Niệm Xứ đó thì thầy thấy là hay. Thì đến năm 1973 đó là thầy mới đi ra ngoài Huế đó, lập một cái chùa Huyền Không ở tại cái đèo Hải Vân. và thầy nghĩ rằng là mình lập cái chùa Huyền Không này để mà hành thiền tiếng niệm xứ, hành thiền theo tiếng niệm xứ mà mình là tiếp thu được một phần nào đó. Và thầy á thì thầy Hòa Thượng Giới Nghiêm á là dạy thiền tứ niệm xứ, nhưng mà không biết tại không có cái duyên hay sao á, cái lúc mà ngài dạy á thì thầy lại mắc đi học, cho nên á là nghe cái kiểu nghe lóm mà chứ không chính thức là những người mà học trò mà đệ tử của ngài. Trong lúc đó thì những cái khóa thiền mà của ngài đó là có rất nhiều người đắc thiền, mà được ngài khen tặng là những cái người mà đắc thiền rất là cao, ngồi thiền rất là lâu và hành rất là tích cực, đại khái là như vậy. Cho nên á khi mà hiểu được cái thiền rồi, thật ra hiểu theo ý mình vậy thôi, rồi cái thầy đi lập cái chùa Huyền Không để mà quyết là phải hành mới được. Nhưng mà cái không biết có cái số mạng không biết nữa. Nhưng mà cái thầy ra đó là cứ lo trồng trọt rồi lo xây dựng mấy cái cốc liêu rồi này kia đó, thì nó không có một cái thời giờ nào mà hành như mình nghĩ, mà cứ làm xong cho nó ổn định rồi hành. Khi nào mà làm xong cho nó ổn định rồi hành, nhưng mà làm hoài thì càng làm thì nó càng công việc nó càng thêm, chứ không có cái thời gian mà hành theo mình nghĩ. Nhưng mà có được một cái chuyện là ban ngày thì lao động, thì chiều lại là huynh đệ vào tụng kinh xong rồi là nghỉ ngơi. Có hai cái thời gian mà được nghỉ ngơi, đó là thời gian bữa trưa và thời gian bữa tối, còn hầu hết thời gian là lao động. Bởi vì ở trên rừng mà, trên rừng là phải phá rừng, phải trồng, mà hồi đó thì trồng rau rồi trồng bầu, trồng bí, trồng ớt, trồng cà, rồi trồng để ăn thôi. Nhưng mà cái đất ở đó nó quá khó làm, vì đất toàn đá không. Thầy là bị tay bị dập không biết bao nhiêu lần vì lật đá rồi khiêng đá để mà có được một cái chỗ đất để mà trồng trọt á, là phải nhiều khi phải lật đá cả tuần lễ mới sắp đá ra thành hai bên. Và khi đó ở giữa mới có được một cái miếng đất, tại vì đất ở đó không biết sao mà nó đá nhiều quá đá. Thành ra là bữa trưa được nghỉ ngơi một chút và bữa tối thì được nghỉ ngơi. Thì cái thời gian mà nghỉ ngơi đó thì không ngờ sau này nó chính là cái thời gian mà giúp thầy thấy ra thiền là gì. Bởi vì lúc đó chính yếu là thầy, bởi vì mình làm việc mệt rồi, bây giờ mình ngồi thư giãn buông xả đó. Ngồi nằm thư giãn buông xả, có khi là nằm trên cái võng á, treo giữa hai cái cây rồi nằm nghỉ ngơi bữa trưa hoặc là bữa chiều khi tụng kinh rồi xong rồi đó, là mỗi người có khi thì ngồi lại nói chuyện đạo với nhau, còn không thì mỗi người là tìm một góc nào đó bắt ghế rồi gì đó ngồi nghỉ đó. Nhưng mà ở đó nó có một cái là cái cảnh trời là bao la, nó ở nơi Lăng Cô mà thầy ở trên một cái đồi ở dưới cái đèo Hải Vân, dưới cái chân đèo Hải Vân, tức là cái đường mà đi lên đèo Hải Vân từ ở Huế đi vào Đà Nẵng á, thì cái chùa của thầy là nó nằm ở bên tây phải. Mà bây giờ là cái hầm á, bây giờ là cái miền hầm đó, bây giờ là nếu mà cái chùa nó còn á là nó nằm trên cái miền hầm á. Thì cái thời gian mà thầy thư giãn và không phải là thiền mà là mở tâm hồn mình ra, mở tâm hồn mình ra và chỉ ngắm trăng sao hoặc là nghe tiếng biển rì rào, về tiếng biển sóng biển đánh, hoặc là mình ở trong rừng đó, cho nên là nghe có những khi gió đó thì nghe tiếng lá rừng xào xạc vậy thôi, rồi tiếng chim hót. Và cái cảnh đó, cảnh ở Lăng Cô thì nó biến đổi mỗi ngày rất là đẹp, phải nói là cái cảnh đó bao la về trời và nước, nhất là những cái buổi hoàng hôn á. Tại vì ở đó nó có một cái bình minh á thì không bằng hoàng hôn, bởi vì bình minh á thì là ngay cái núi, cái đèo Hải Vân rồi, cho nên nó phải là 8 giờ hay là 8 9 giờ gì đó nó mới mặt trời nó mới lên. Thì mặt trời đi nó lên khỏi núi cái đã thì nó lâu lắm. Nhưng mà mặt trời lặn á thì lại là rất là đẹp, bởi vì ví dụ như khoảng 6 giờ mặt trời lặn á thì bên này là khoảng 5 giờ rồi gì đó là đã lặn rồi. Tại vì nó lặn dưới núi. Nhưng mà chính vì khi nó lặn ở dưới núi mà trời vẫn còn sáng. Cho nên cái màu sắc của cái bầu trời với cái mặt trời đó nó chiếu xuống dưới cái đầm Lăng Cô á, thì nó là một cái bức tranh mà luôn luôn thay đổi. Và luôn luôn á là cái tâm hồn của mình nó mở ra. Tất nhiên là nếu như mình mà cái tâm hồn mình mà chỉ nhìn ở bên ngoài không thôi á thì mình bị cái cách nó chi phối. Cho nên nhiều người nghĩ rằng là nếu mà mình mà ở một cái cảnh mà đẹp chừng nào đó thì càng tu khó chừng đó. Chứ mà ở trong cái góc nào đó mà đóng cửa hay là vào trong hang động đồ gì đó mà bế môn đó, thì là tu dễ hơn. Nhưng mà mở ra nhưng mà mình không phải chạy theo cảnh. Nhờ cảnh mà nó mở ra thôi. Nhưng mà khi mình mở ra đó mình không bị cột vào một cái chỗ nào đó. Thì lúc đó mình lại thấy ra mình. Bởi vì cái cảnh á nó giúp cho mình phản ánh cái tâm mình. Ví dụ như mình nói ở cảnh hôm nay đẹp thì lúc đó tâm mình vui. Cảnh hôm nay thì mưa bão thì lúc đó tâm mình nó lo sợ chẳng hạn như vậy, tức là cảnh cũng là cái tấm gương để mà soi lại cái tâm mình. Thì chủ yếu làm sao mà mình thấy ra được thân thọ tâm pháp là được. Cái hồi trước thì mình cứ nghĩ là muốn thấy thân á là mình phải đi thế này đi thế kia thế nọ. Thì có một cái thời gian đó là thầy ở cũng không lâu, chỉ có 3 năm thôi, rồi thầy phải về lại Sài Gòn. Hồi đó ở chùa Kỳ Viên ở đường Bần Cờ á, đường Phan Đình Phùng á. Về lại thì phải làm việc cho hệ phái, cho nên giao lại cái chùa Huyền Không ở Lăng Cô cho Vân Đề, thầy mới vào trong này. Nhưng mà khi vào trong này á thì cái thời gian đầu đó là cái thời gian đầu sau 75, cho nên gần như là nói là giáo hội chứ thực ra không có chuyện gì để làm cả. Chỉ có là ở chùa Kỳ Viên thì hàng tháng vẫn là sám hối 30-14 thì Phật tử vẫn đến sám hối rồi thuyết pháp rồi này kia vậy thôi. Còn bình thường hàng ngày á thì hoàn toàn yên tĩnh. Cho nên thầy mới đóng cửa lại. Mà thật ra thì ở ngoài đó không phải là mình đóng cửa, không phải vì sợ ồn ào đâu gì, nhưng mà tại vì cái chùa Kỳ Viên nó ở giữa ba mặt đường. Cho nên là nếu mình không đóng cửa lại á là nó bụi bặm lắm. Bụi khói rồi này kia ở ngoài đường nó vô đó, cho nên dơ lắm, nên phải đóng cửa lại. Và đóng cửa là tôi thôi như bưng đêm vậy. Thì hồi nãy thầy có nói là thầy học thiền với một cái vị sư đệ của thầy. Tại vì mình á mình về mình rồi vẫn cứ vậy thôi, chứ vẫn chưa thấy ra được cái gì hết, tức là nó không biết là nó mở gì bên trong mình không biết. Nhưng mà về mặt mà lý trí đó thì mình chưa thấy ra cái đường lối gì cả. Cho nên bây giờ coi thử là mấy vị này họ đi học thiền về là họ học cái gì, rồi thầy mới là tới hỏi han này kia, thì vị đó chỉ nói rằng là thầy như vậy như kia. Thì thầy mới đóng cửa lại, thầy thử hành Nhưng mà trong khi thầy thực hành á, thì thầy lại cũng có thể cái thời gian mà mình ở trong trong rừng á, ở cái rừng nhưng mà đối diện với biển, thì cái trời đất bao la rồi ở giữa rừng này kia đó, cho nên đó là cái tâm là nó mở ra. Nhưng bây giờ đó thì theo cái pháp thiền này đó thì cái tâm phải buộc lại từng bước đi chậm chạp để mà thấy ra mình. Cái thiền mà của cái vị sư mà đề của thầy đó đại học với ngài Mahasi, cho nên á là khi mà học với là cái vị mà sư đề đó, đó thì thầy mới biết ra được một số kỹ thuật về thiền, về thiền vipassana của Miến Điện. Thì thầy có hành theo cái thiền ngài Mahasi, nhưng mà hành một thời gian ngắn thì thấy là có rất cái hiệu quả rất là tốt, và nhất là làm cho cái tâm mình nó bình an, trầm tĩnh, rất là, nói chung là hiệu quả rõ ràng. Nhưng mà bởi vì á, thầy cũng có nghiên cứu thiền, cho nên thầy thấy rằng là đó là thiền định chứ không phải là thiền tuệ. Cho nên có một hôm á, là vì một cái sự cố, cho nên là đang hành như vậy thì thầy buông ra, thầy buông ra một cách tự nhiên, chứ không phải là mình nói là thôi bây giờ buông ra, không phải vậy, tức là nó tự nhiên, chứ không phải là mình nói thôi bây giờ thiền này khó quá hay là thiền này hay quá gì đó mình buông, không phải vậy. Buông ra thì thầy mới phát hiện ra một điều, chính ngay khi buông mà mình không còn đi chậm chậm nữa mà mình đi nhanh, thì lúc đó đó cái chánh niệm tỉnh giác mới thực sự là chánh niệm tỉnh giác. Thành ra thầy phát hiện ra cái tinh tấn chánh niệm tỉnh giác thực sự là cái gì. Cho hồi trước á là mình tinh tấn chánh niệm tỉnh giác, nhưng mà thật ra đó là toàn là cái ý chí của mình đưa ra, tức là do ý chí của mình cố gắng phải tinh tấn, rồi phải niệm, rồi phải tỉnh giác như thế nào đó, tức là mình phải cố là giữ cái tâm của mình như thế nào đó để cho mình nghĩ rằng là như vậy mới là đúng tinh tấn chánh niệm tỉnh giác. Nhưng mà chính khi mình buông ra đó thì mình phát hiện ra một điều là cái tinh tấn chánh niệm tỉnh giác này nó rất tự nhiên, chứ không phải là ý đồ của cái bản ngã. Tinh tấn chánh niệm tỉnh giác mà Đức Phật ngài nói đó không phải là cái tinh tấn chánh niệm tỉnh giác mà mình hành. Vì khi mình hành á là mình đã có cái ý đồ của mình vô trong rồi, mình vẫn mất hành để mà loại bỏ cái tâm này, hành để mà đạt được cái tâm kia gì đó, tức là mình hành theo cái ý chí, cái lý trí, cái tham vọng của cái bản ngã. Chính cái lúc mà mình buông ra thì cái tinh tấn chánh niệm tỉnh giác nó mới được trở về với cái bản chất thực của nó, mà lúc đó mình mới thấy rõ ràng, lúc đó mới là chánh niệm tỉnh giác, chứ không phải là cái lúc mà mình cố gắng. Vì mình cố gắng thì mình luôn luôn là mình phải tinh tấn một mức độ nào, rồi mình phải chánh niệm mức độ nào, cho nên mới có sinh ra những cái chuyện thế này, là thiền hành đó là phải tìm kiếm đối tượng. Đầu tiên là mình phải tìm kiếm đối tượng, rồi đến khi mà mình tìm kiếm được đối tượng rồi đó thì mình theo dõi đối tượng. Theo dõi đối tượng rồi đó thì mình phải ghi nhận đối tượng, và mình phải thực hiện điều đó một cách tích cực miên mật. Nhưng mà nếu như mà mình tìm kiếm đối tượng, tức là mình đã khởi lên khái niệm trước để đi tìm cái đối tượng là khái niệm của mình đưa ra, là một cái sai này, là tìm kiếm mà sai này. Thứ hai là theo dõi tức là mình có một ý đồ theo dõi để làm gì đó. Và thứ ba là ghi nhận để làm gì? pháp nó cứ đến rồi đi, tại sao mình lại phải ghi nhận? Và nếu như mình, trong khi mình tìm kiếm được, rồi mình theo dõi được và mình ghi nhận được, làm cho tâm mình nó ổn định lại, điều đó thì có. Như vậy á, cái điều này nó chỉ thích hợp cho thiền định chứ không phải là thiền tuệ. Vì vậy cho nên á, nếu mà tìm kiếm được đối tượng, theo dõi được đối tượng và ghi nhận được đối tượng một cách tích cực liên mật thì định sẽ đến. À, điều đó là như vậy, thì điều này là hoàn toàn thiền định chứ không phải là thiền tuệ. Vì trong thiền tuệ đó thì pháp đến đi là tự nhiên, và cái tâm thấy cũng là cái tâm thấy tự nhiên, tức là lúc đó cái thấy đó là cái thấy tự nhiên, không có một cái ý đồ của bản ngã nào vô trong đó, không cố gắng để mà thấy, để mà tích cực cái, để miên mật cái, để theo dõi hay là hay gì cả, tức là những cái từ đó nó không thực hiện được, mà nó là đến một cách hoàn toàn tự nhiên mà toàn diện. Thì ở đây đó, cái chữ toàn diện nó rất là quan trọng. Thì cái điều này đó, thầy nhớ lại là hồi xưa mình làm việc á, trong khi mình làm việc á thì đương nhiên mình phải chú tâm rồi đó. Mà mình chú tâm rồi mà vẫn còn dập tay mấy lần đại khái là vậy. Nói chung là lúc mình làm đó là mình rất là thần trọng chú tâm quan sát, thần trọng chú tâm quan sát là một biểu hiện của tinh tấn chánh niệm tỉnh giác khi ứng vào một sự việc gì đó, nó tự nhiên luôn, nó cũng tự nhiên luôn. Có thể lúc đầu á là nhiều người lại quá thần trọng chú tâm quan sát đi, đâm ra là nó cảm thấy hơi căng thẳng, nhưng mà thực ra không phải như vậy. Hoặc là quá thần trọng chú tâm quan sát đi, đâm ra là thấy có hỷ lạc phát sinh lên, tức là sinh ra hai trường hợp, mà hai trường hợp đó đều là không đúng, tức là một trường hợp quá đi cho nên nó bị căng thẳng, còn một trường hợp á thì thích hợp với thiền định, nó lại lạc qua thiền định cho nên là nó sinh ra phỉ lạc. Thần trọng chú tâm quan sát là nó rất tự nhiên, và cái tâm á, cái tâm vẫn là mở ra là chính, chứ đừng có quá tìm kiếm theo dõi đối tượng. Bởi vì khi mà mình quá tìm kiếm theo dõi đối tượng á là mình đã chủ quán rồi. Thí dụ như bây giờ nếu mà thầy cần uống nước thì khi đó thầy mới phải dòm xuống mà mới cầm lên như thế này để uống, rồi để xuống lại cái chỗ cho nó cho đúng. Thì như vậy cho nên đương nhiên là phải thận trọng chú tâm quan sát, phải không? Mà nó tự nhiên thôi, mà vừa đủ thôi, chẳng cần phải gì. Nhưng mà trong thiền định á thì mình quá chú trọng tới cái này thì đương nhiên là nó sẽ mất cái kia. Mà hệ mà mình chú trọng cái này mà mất cái kia đó thì pháp đến đi á làm sao mà mình thấy được hết. Thì bây giờ thầy lấy ví dụ như thế này, bây giờ mình ngồi với một cái tâm thư giãn buông xả và tâm mở ra tự nhiên, cũng mở ra tự nhiên, tức là mình không cố định nó lại, mà mình cũng không có tìm kiếm hay theo dõi hay là ghi nhận bất kỳ điều gì cả. Thì lúc đó một tiếng chim hót thì mình nghe, mà tiếng chim đó nó hót xong rồi cái nó thôi thì mình cũng thôi nghe vậy thôi. Nhưng bây giờ nếu mà sau đó mình tìm kiếm theo dõi ghi nhận tiếng chim hót á, thì lúc đó là cái quạt máy quạt qua mình không nghe, không thấy nữa, không nghe nữa, không biết nữa. Vâng, tức là nếu mình cứ đến đi và mình chỉ thấy một cách tự nhiên, phản ánh một cách tự nhiên thôi, thì lúc đó theo lúc đó cùng một lần những thứ khác đến mình cũng thấy, cũng nghe, cũng biết. Và cái thấy cái nghe biết đó nó không cần phải là theo dõi tìm kiếm theo dõi quan sát cái gì đặc biệt hết đó. Trừ phi là mình làm một việc gì đó thì mình ứng ra xong rồi thôi, mình ứng ra xong rồi thôi, mà ứng ra cũng tự nhiên, không đến nỗi mà phải là ứng ra một cách quá sức vào đó để mà mình quên hết mấy chuyện khác, cũng không cần phải đến nỗi như vậy. Ví dụ như thầy vẫn có thể vừa đưa cái ly lên mà vừa thầy vẫn nói được nữa, vẫn cả hai cái luôn chứ đâu cần mà phải là hệ mà chú trọng vô cái ly một cái rồi là hết nói luôn. Thế nó rất bình thường. Tức là nếu cái tâm mình mở ra đó thì cũng là tinh tấn chánh niệm tỉnh giác, nhưng mà lúc đó đó thì mình chỉ là cái mà nói là trở về tròn vẹn tỉnh thức á, không có nghĩa là trở về đâu hết, mà trở về với cái đang là, chứ không phải là trở về vào một cái gì cả. Tức là trở về ở đây đó là mình không bị dính vào một cái gì khác, mình không phóng tâm ra dính vào một cái gì khác. Bởi vì á, nó có một cái nguyên lý này là hễ tâm mình có dính mắc vào bất kỳ điều gì, thầy nhắc lại là bất kỳ điều gì, thì khó mà có thể tròn vẹn tỉnh thức với cái thực tại đang là được cả. Bất kỳ một điều gì mà mình bị dính mắc vào, ví dụ như mình giận ai đó, mình thương ai đó, hay mình nhớ là mình để chìa khóa ở đâu, hay là mình nhớ là mình tiền còn bao nhiêu, hay là mình nhớ là không biết con mình bây giờ đang thế nào, tức là hễ cái tâm mình mà nó có dính vào một cái gì thì lập tức lúc đó mình không còn tinh tấn chánh niệm tỉnh giác nữa. Đơn giản là vậy đó. Cái chữ tinh tấn chánh niệm tỉnh giác đây đó mô tả bằng một cái từ khác, đó là trở về tròn vẹn tỉnh thức. Tức là nếu mình dính mắc vào một cái gì đó thì mình khó mà trở về tròn vẹn tỉnh thức được, đúng không? Không thể nào mà mình tròn vẹn tỉnh thức như mình đang là như thế này được, trong khi đó tâm mình nó đang dính vào một cái chuyện khác. Cho nên mình mới thấy rằng là thực ra đó, mục đích của tất cả những cái mà Đức Phật Ngài nói đó là để giúp mình thấy ra những cái dính mắc đó, để mà mình có thể không còn bị dính mắc nữa, để mình có thể trở về tròn vẹn tỉnh thức với mình như mình đang là. Như vậy đó, thí dụ như thế này, lúc mà thầy chạy đi thì cái lúc đó đó cũng đang còn trở về tròn vẹn tỉnh thức với cái đang là đó, không bị dính mắc vào cái chuyện gì cả. Sở dĩ mà thầy nói là nhấn mạnh cái từ là bất kỳ điều gì là bởi vì là nhiều khi trong pháp hành của mình á, mình bị dính mắc vào một pháp hành, dính mắc vào một phương pháp, dính mắc vào một cái quy định, một cái khuôn khổ, một cái gì đó, cho nên mình không thể nào buông ra để mình trở về tròn vẹn với cái đang là vậy thôi, chứ không là cái gì cả. Còn khi mà mình cố gắng á, khi mình cố gắng để hành cái gì đó đó, tức là mình đang muốn nắm giữ cái đó, cho nên mới sinh ra cái chuyện là phải tìm kiếm, phải theo dõi, phải ghi nhận, phải tích cực miên mật, là để mình giữ nó hay là để mình loại trừ nó đi, tức là có ý đồ. Nói chung là có ý đồ. Còn nếu mà mình thực sự tròn vẹn á, có nghĩa là không có ý đồ gì cả, là buông hết tất cả mọi ý đồ, chỉ có là mình như mình đang là vậy thôi. Chính cái lúc mà mình hoàn toàn buông, không còn ý đồ gì cả, thì tự động nó trở về tròn vẹn tỉnh thức với cái đang là. Chỉ đó mới thực sự là thiền tuệ. Mà trong thiền tuệ đó thì cái tánh biết nó từ biết pháp đến đi một cách tự nhiên. Như vậy trong thiền tuệ là không có hành, thực ra là không có hành thiền tuệ. Sư Hộ Pháp trong cái cuốn mà Pháp Hành Thiền Tuệ, sư cũng nói rằng là đừng có coi cuốn sách này mà hành. Bởi vì thực ra đó, nói là pháp hành thiền tuệ là để nói về cái pháp hành đó thôi, nhưng mà hành là thật. Bởi vì thực ra trong đó đó, để mình thấy ra, mà khi mình thấy ra đó thì không có hành, nhưng mà chính cái lúc đó mới là thực sự tinh tấn chánh niệm tỉnh giác một cách hoàn toàn tự nhiên, vô vi vô ngã ở trong đó. tức là không có ai làm gì hết, đó là pháp tự làm, pháp nó tự vận hành thôi. À, mà pháp nó vận hành kiểu gì đó thì tánh biết nó cũng biết. Vì vậy cho nên á, nếu có hành thì đó là tánh biết hành, chẳng có ai hành cả. Mà hành cái gì? Hành pháp. Pháp thì pháp nó tự vận hành chứ mình đâu hành, phải không? Pháp nó tự vận hành chứ không phải mình hành. À, tức là về đối tượng thì pháp tự vận hành, mà về cái tâm thiền thì tánh biết nó cũng tự vận hành. Như vậy đâu có ai thiền. Trong thiền định á thì người ta chọn đối tượng này, chọn đối tượng kia, người ta cố gắng loại trừ những cái tâm này để mà đạt được những tâm kia, thì trong thiền định á là có hành, nhưng mà trong thiền tuệ á là không có hành. Nhưng có một điều này vô cùng quan trọng, đó là có thể là giới định tuệ Đức Phật ngài có chế định ra pháp hành giới, pháp hành định, pháp hành tuệ, cho nên sư hộ pháp mới dùng cái từ pháp hành thiền tuệ là vậy. Nhưng mà mình nhớ rằng là đó là pháp hành chế định, chứ không phải là hành theo pháp hành từ tánh. Như vậy á mới phân ra hai loại là giới định tuệ chế định và giới định tuệ từ tánh. Giới định tuệ từ tánh á là nó có sẵn ở đây mỗi người, cho nên cái người nào đó mà có nhiều người nói rằng là cái người đó đó mà Đức Phật ngài nói một câu kệ mà là đắc đạo quả liền á, là tại vì cái người đó đã thực hành không biết bao nhiêu kiếp rồi. Thật ra không phải là thực hành bao nhiêu kiếp rồi, mà là cái người đó đó đã từng trải nghiệm đời sống, và qua cái trải nghiệm đời sống đó đó đã bắt đầu phát huy được cái giới định tuệ từ tánh. Bởi vì chính Đức Phật ngài nói rằng là trong thời Đức Phật Kassapa thì ngài hoàn toàn không đặt ra giới luật nào cả. Vậy thì làm gì có giới chế định đâu? Trong thời đó đâu có giới chế định mà đắc, người ta vẫn đắc đạo quả. Nhưng mà tại vì á một cái thời Đức Phật mà ngài ra đời đó, thì tình độ lúc đó đó thì con người vẫn là rất phức tạp. Cho nên mình nếu mà mình đọc tạng luật á, mình mới thấy rằng là sinh ra không biết bao nhiêu là cái chuyện. Cho nên Đức Phật ngài mới phải là chế định giới luật này, chế định giới luật kia, chế định giới luật nọ. Nhưng mà cái chế định của thời Đức Phật á nó không mang tính chất ban hành pháp luật. Mà người này á ăn cắp của người ta rồi người ta mới người ta phàn nàn thì Đức Phật ngài nói không được ăn cắp. Người kia làm cái gì đó thì Đức Phật ngài cứ tùy trường hợp mà ngài nói vậy thôi. Chứ ngài không có ban hành ra một cái luật chế định mà do ngài từ soạn ra một cái bản luật, không phải chế định theo kiểu đó, mà chế định là nhân duyên có người phạm, có người làm như vậy nó hại mình hại người, cho nên Đức Phật ngài mới là chế định ra thôi. Như vậy cái chế định này đó nó mang tính chất tùy duyên đó, tùy căn cơ trình độ của cái người đó. Cho nên á về giới thì ngài chế định một số giới tùy theo cái cư sĩ hay là tu sĩ hay là gì đó. Định cũng vậy, định thì không phải là một cách nào cả, mà người thì Đức Phật chỉ kiểu này, người Đức Phật chỉ kiểu kia, tới 40 cái đề mục. Rồi có nhiều vị thì nói rằng là ngoài 40 đề mục ra thì là đều là tà đạo. Theo thầy thì không phải như vậy, tức là nếu mình hiểu đúng cái nguyên lý mà về thiền định á thì mình sẽ thấy là không phải là 40 đề mục mà là vô số đề mục nào cũng được hết trơn, tức là miễn sao mà đi đúng nguyên lý đó thì nó định được. À thì những cái đó vẫn là cái chế định thôi. Cái chế định á là nó mang tính chất đối trì tạm thời. Chế định á là mang tính cách đối trì tạm thời thôi. Và đối trì đó thì đối trì từng người. Ví dụ như bây giờ mình nói chuyện ngoài đường thôi. Nếu một cái người mà đi ra đường mà ý thức, mà đi mà thần trọng chú tâm quan sát, đi đâu đó đàng hoàng á, biết tránh người ta, đừng gây tai nạn, người nào ý thức như vậy á, thì có lẽ không cần phải đặt ra luật giao thông gì cả. Nhưng mà chính những cái người là cứ ra xe, ra ngoài đường là cứ tông bậy tông bạ. Thầy thấy đó, thầy đi trên xe, ngồi trên xe hơi đó, thầy mới thấy có một cái anh thanh niên, anh phóng xe một cái. Hai vợ chồng, có lẽ là người chồng đang chở người vợ đi nhà thương để khám. Tông một cái, hai vợ chồng rớt xuống. Bất kệ gì cả, cho nên những người đó mà không phạt, rồi không đặt pháp luật, rồi không làm sao được. Cho nên đó, cái chế định này đó chẳng qua là khi mà chế định ra rồi kìa, những người mà lẽ ra người ta đi rất đàng hoàng, người ta không có gây tai nạn gì cả đó, cũng bị phải là đi chừng đó cây số, cũng phải đi bên phải bên trái gì đó chẳng hạn. Thành ra chính những cái người mà thiếu ý thức làm khó dễ cho những người có ý thức đó. Thành ra cái giới định tuệ, chế định đó đó là để mà dùng cho những cái người không thấy ra được cái giới định tuệ là từ tánh liền, thành nó phải dùng tới cái giới định tuệ chế định đó. Nhưng mà giới định tuệ chế định á, tất nhiên là nó có lợi ích rồi, cho nên Đức Phật ngài mới chế định ra. Chế định ra để giúp, để đối trị cho một số căn cơ trình độ không đủ để mà phát huy cái giới định tuệ từ tánh ở nơi mình. Từ đó đó mới đưa đến một cái hiểu lầm, và người ta quá đặt nặng cái giới định tuệ chế định đó. Và không phải là giới định tuệ chế định nữa, mà bây giờ là các vị về sau từ chế định ra thêm, cũng đặt ra phương pháp của mình và thêm vào những cái chế định nữa. Cho nên có người hỏi thầy, tại sao mà thầy dạy thiền lâu như vậy mà thầy không có đặt ra một phương pháp gì để hướng dẫn tụi con? Nếu mà thầy đặt ra một phương pháp nữa đó, thành ra 1002 phương pháp, mà đã có 1001 phương pháp rồi, bây giờ đặt thêm cái nữa, thêm 1002 nữa, và như vậy thì chỉ làm rắc rối thêm thôi. Lẽ ra cái con đường tu tập đó nó rất đơn giản, nhưng mà lại là vì những cái phương pháp chế định, mà cũng không trách ai được, bởi vì do trình độ căn cơ của nhiều người là không thể nào mà tự mình thấy ra được cái gì cả, cho nên các vị mới là bày ra những phương pháp này, bày ra những phương pháp kia. Có một điều rất đơn giản mà những người nào á, mà Đức Phật ngài nói một câu kệ mà có thể đắc đạo quả liền á, là tại vì những người đó họ đã đạt được sự đơn giản đó. Cũng như trong dịch lý đó, người ta nói là dị dạng như thiên hà chi lý đắc hỷ, thiên hà chi lý đắc như thành vị hồ kỳ trung hỷ. Cái câu đó nó rất là thiền, tức là dạng gì lại chừng nào đó thì mới thấy được cái nguyên lý vận hành của trời đất. Mà thấy nguyên lý vận hành của trời đất rồi đó thì mình mới trở về tròn vẹn như mình đang là được. Thành vị hồ kỳ trung là vậy đó, thành vị hồ kỳ trung là lúc đó mình chỉ còn tròn vẹn như mình đang là thôi. Mình đi là đang đi, mình nói là đang nói vậy thôi, chứ không cần phải là hành để mà trở thành cái gì cả. Nhưng mà tại sao là như vậy? Mình phải đạt tới một lý tưởng gì cao siêu chứ, chỉ có đi biết đi, đứng biết đứng, nằm biết nằm, ngồi biết ngồi vậy thôi đó. Quá tầm thường như vậy. Nhưng mà thật ra đó, chính cái chỗ cao thấp là nó ở chỗ đó. Cái người mà cứ nghĩ rằng là cái chân lý nó phải ở đâu á, còn ở đây là chẳng có cái nào hết, trong này là không có, mà ngoài này cũng chẳng có cái nào hết, nó phải là nằm một cái chỗ nào đó mà thật là ngoài tưởng tượng cái tức là nó tưởng tượng hết nội luôn đó, thì cái đó mới là chân lý. Nhưng mà Đức Phật thực ra là chân lý là ở khắp mọi nơi, bất kỳ cái gì mà mắt mình có thể thấy đều là chân lý, bất kỳ cái gì mà tai mình có thể nghe đều là chân lý, bất kỳ cái gì mà mình có thể sờ đụng được đều là chân lý. Chân lý ở khắp mọi nơi. Cho nên chỉ cần trở về tròn vẹn tỉnh thức với cái đang là thôi, thì ở đó là đã đầy đủ chân lý hết rồi. Không phải đi tìm chân lý ở đâu khác hết đó. Mà cái chân lý nó bình đẳng. Nó nói là cái này chân lý hơn cái này. Cái đèn sáp này nó chân lý hơn cái hoa này, cái hoa này nó chân lý hơn cái hương này. Đó là tại mình phân biệt thôi. Chứ còn chân lý thì nó là chân lý bình đẳng với nhau hết trơn. Sở dĩ mình không thấy được cái chân lý bình đẳng đó, cho nên mình mới nghĩ rằng là tất cả những thứ này là thứ đồ bỏ. Nhưng mà không phải. Thực ra đó chính là cái mắt nhìn của mỗi người thôi. Con mắt đầy trí tuệ đó thì thấy tất cả đều là chân lý, tất cả đều là vi diệu, đều là nhiệm màu. Thành ra mình phải hiểu tại sao mà nhưng tại sao thiền Vipassana lại là nói rằng chỉ cần trở về với thân thọ tâm pháp như nó đang là. Sao mà quá đơn giản vậy. Nhưng mà khi nào mà mình chưa trở về tròn vẹn tỉnh thức với cái thân thọ tâm pháp đang là thì mình không thể nào thấy ra được chân lý thực sự là cái gì. Hồi nãy thầy có trả lời một cái thư của một người Phật tử trình bày về cái sự tu hành của họ, và họ trải qua từng ngày từng tháng là đạt được những cái thấy biết mà họ cho rằng là đó là họ đang tiến bộ trên cái con đường tu tập, từng bước giác ngộ ra điều này, giác ngộ ra điều kia. Nhưng mà thầy có trả lời đại khái một cái bài đó thầy có đăng trong trong trang web đó, ai vô đọc trong thư viện thì cái bài chắc là bài đó mới nhất là có đăng bật trong á. Thì cái ý cái câu trả lời của thầy là thế này: không mê tức là thiền, mà không lầm tức là ngộ. Chứ không có thiền có ngộ gì cả. Không có thiền có ngộ gì cả. Nếu mà thiền mà mình hiểu theo cái nghĩa là mình phải cố gắng để mà trở thành á, thì nó thành thập nhị nhân duyên mất rồi. Tức là nó là con đường đó là con đường đi vào luân hồi sinh tử mất rồi. Cho nên á, thầy chỉ nói như thế này, tức là không mê là thiền. Còn nếu bây giờ mình mê thiền là coi như mê thiền là thật rồi đó. Không mê mới là thiền, nhưng bây giờ mê thiền là thật rồi. Còn không lầm tức là mình phản ánh trung thực mọi thứ. Tức là mình không có tưởng là, không cho là, không phải là, không sẽ là gì cả. Pháp như nó đang là, tức là mình không lầm. Không lầm tức là ngộ đó, chứ không phải ngộ gì hết đó. Bởi vì mình thấy, nếu mình thấy cái đèn như nó là, mình thấy cái hoa như nó là, thì mình không nói là cái đèn này là hơn cái hoa này hay là cái gì hết á. Lúc đó là mình chỉ thấy tất cả như nó đang là thôi. Còn cái mà mình cho là, tưởng là, phải là, sẽ là gì đó đó, đó chỉ là cái mà do cái ngũ uẩn vẽ ra thôi. Cái ngũ uẩn á, nó vẽ ra đủ thứ hết á. Gì nó cũng là do ngũ uẩn vẽ ra. Hay là ngũ uẩn á, thì trong cái cuốn mà thực tại hiện tiền á, thì thầy có so sánh ngũ uẩn chỉ là rút ngắn của cái thập nhị nhân duyên thôi. Tức là một cái quá trình mà luôn là tạo tác để trở thành. Còn thực ra đó, nếu mình tâm mình hoàn toàn bình lặng. Bình lặng đây không phải là mình ngồi thiền định để cho nó yên đó nghe. Yên là khác mà bình lặng là khác. Nếu mình cố yên tức là chưa bình lặng. Phải không? Cố gắng mà yên tức là chưa bình lặng. Bình lặng là nó tự nhiên. Cái sự tịch tình á không có nghĩa là nó hoàn toàn im re. Không phải như vậy. Mà tịch tình á là vẫn sống động, nhưng mà sống động trong một trật tự hết sức tự nhiên. trong tịch tình á vẫn có tiếng ồn, vẫn có động, chứ không phải là hoàn toàn tịnh. Còn mình cố gắng để tịnh á thì là một cách là chính là động đó. À, ví dụ bây giờ mình bình thường tự nhiên như thế này thôi, tâm không lộng, không loạn, không động, không gì hết trơn á, tức là chỉ hoàn toàn bình thường thôi. Cái tự nhiên đang bình thường đó mình nói thôi bây giờ định lại đi, thì tức là đồng nói gì nữa. À, đang bình thường đó, cái tự nhiên biểu định đi, tức là đồng nói chứ gì nữa. Nếu mà nó bình thường là hoàn toàn bình thường, bình thường nó có một trật tự kỳ lạ của nó. Cái bình thường á, cái sự vận hành bình thường của các pháp đó, nó có một trật tự cực kỳ kỳ lạ, mà chính cái trật tự kỳ lạ đó chính là tịch tịnh. Có thể lúc đó là gió thổi ảo ào, có thể là sóng thần nổi lên, nhưng mà tất cả những cái đó đều diễn ra một cách hoàn toàn trật tự tự nhiên. Cho nên ở một cái nhìn hoàn toàn tịch lặng nào đó thì thấy tất cả các pháp đó đều là tịch tịnh. Cũng trong cái thư mà thầy trả lời cho cái người Phật tử đó, thầy có dẫn một cái câu chuyện của một vị A La Hán. Cái vị A La Hán đó, cái cốc của ngài đó là nó bị dột mà lại mùa mưa, cho nên đó ít nhiều thì ngài cũng nghĩ là phải làm sao mà kiếm cái gì mà về mà lợp cái nhà cho nó hết dột, đại khái là vậy. Nhưng mà bỗng nhiên khi mà cái tâm của ngài trở về hoàn toàn, thực sự là hoàn toàn bình lặng ấy, mà khi ngài hoàn toàn trở về bình lặng thì ngài thấy mưa rơi cũng tự nhiên. Mưa rơi cũng tự nhiên thôi. Thì khi đó khi mà ngài thấy tất cả mọi cái đều là tự nhiên, tức là không cần phải thêm bớt gì cả, tất cả mọi cái đó đều là một trật tự kỳ lạ, cho nên ngài nhận ra được cái tịch tình của pháp. Khi ngài nhận ra được sự tịch tình của pháp đó thì ngài đắc quả A La Hán. Và ngài nói lên bài kệ mà thầy cũng không thuộc hết bốn câu bài kệ đó, mà chỉ nhớ một câu đầu thôi. Đó là: mưa ơi cứ mưa đi. Mưa ơi cứ mưa đi. Trong hồi trước đó là trời gì mà mưa mà dột hoài. Bây giờ sau khi ngài thấy được cái tịch tình của tất của vạn pháp thì ngài nói mưa ơi cứ mưa đi. Thực ra lúc mà ngài đã thấy tịch tịnh á thì cái nhà dột vẫn là tịch tịnh, vẫn là niết bàn. Còn mình bây giờ có đạt được một cái sự an lạc nào đó, mình cố tạo ra một cái thành trì tháp ngà nào đó thì cũng vẫn luôn là lo sợ nó mất đi. Lo sợ nó mất đi, lo sợ nó không còn nữa. Và trong đó cái chính của nỗi đau khổ đó là cái lăng xăng điên đạo của cái bản ngã, chứ không phải là lúc đó là yên hay không yên. Đâu cần phải yên, nếu cuộc đời này mà nó yên thanh phắc á thì còn gì mà sống. Nếu một dòng sông mà nó sẽ đóng băng hết, nó đóng băng theo không phải theo nghĩa đen, mà đóng băng theo nghĩa là nó hoàn toàn không còn hoạt động nữa, thì đâu còn ý nghĩa gì. Cuộc đời này mà nó mà nó hoàn toàn đình lại thì đâu còn ý nghĩa gì. Thành ra đó, cái cuộc sống nó muôn màu muôn sắc. Cho nên tâm Đức Phật ngài mới nói là khi xúc chạm việc đời, tâm không đồng không sầu, tự tài và vô niệm là phúc lành cao thượng. Tức là lúc đó là cái lúc mà thầy trả lời trong cái câu trả lời là thầy nói là không mê tức là thiền, mà không lầm tức là ngộ, chứ không có thiền có ngộ gì cả. Không có thiền có ngộ gì cả, đừng có cố mà thiền cho nó mệt thêm thôi. Cố thiền á là nó làm cho loạn thêm ra. Bởi vì á pháp đó đang là tịch tịnh, mà mình cố làm gì, cố làm gì nữa, nó là tịch tịnh rồi mình lại cố làm gì là sao? Không phải là mình làm xáo trộn cái sự tịch tịnh đó hay sao? Nhưng mà cũng không làm gì được, không làm ai xáo trộn hết trơn, chỉ có cái tâm ham muốn, ham muốn cái đạt được cái ý mình á mới là đau khổ thôi, phải không? Tất cả những cái nguyên lý đó, đó nó đã nằm trong cái nguyên lý tứ diệu đế rất là rõ ràng. Nhưng mà mình lại hiểu, ngay cả mình hiểu tứ diệu đế mình cũng hiểu ngược, tức là vẫn lăng xăng, mà lăng xăng thì không bao giờ tịch tịnh, mà không tịch tịnh thì không bao giờ niết bàn. Đại khái là vậy. Rồi hết giờ rồi, hết giờ nói, bây giờ đến Phật tử hỏi.
Dạ kính thưa thầy, thầy cho con hỏi thêm về một câu là thầy mong thầy khai thị cho con thêm về cái tánh biết ạ. Thầy khai thị, thầy khai thị cho con thêm về tánh biết ạ.
Tánh biết.
Tánh biết. Dạ, vì con đọc thì con thấy là các thầy bên Thiền Tông, đặc biệt là bên Trung Quốc ngày xưa cũng nêu cao cái tánh biết rất là nhiều. Nhưng mà nhiều khi sau đó thì lại thấy nói về tánh biết nó rất là trừu tượng, nó có tính chất nó cũng khá là gần như là thường lạc ngã tịnh ấy. Nó đi ngược lại với cái của Phật nói là vô ngã. Cho nên cái này rất mong thầy khai thị thêm cho chúng con, khai thị để chúng con biết được cái tánh biết, qua cái biết được đó thì chúng con sẽ có thể nhập vào cái pháp môn mà vô pháp môn của thầy. Cảm ơn thầy.
Câu hỏi rất hay, đó là cái cốt lõi của thiền, của tu tập. Cái tánh biết á là nó vốn sẵn có, cho nên nó vô ngã. Vô ngã có là bởi vì sao? Bởi vì nó sẵn có, chứ không phải là, không phải do mình tạo ra, không phải do mình tu tập mà được, mà nó là nó tự có sẵn rồi, từ hồi nào giờ nó có sẵn. Mà như có lần thầy nói, thầy nói là cái tánh biết đó thậm chí nó là chung của tất cả mọi người, nhưng mà nó hiện diện ở nơi mình. Thì mình biết như thế này thế kia, hiện diện đến người khác thì biết thế này cái kia qua mắt tai mũi lưỡi của người đó. Vì vậy cho nên á, cái biết ở nơi mọi người đó, qua mắt tai mũi lưỡi thân ý, mà nó phát sinh ra là nhãn thức, nhị thức, trị thức, thiệt thức, thân thức, ý thức, và qua cái sáu thức đó đó, mỗi người mới là thu thập cái kinh nghiệm riêng, kiến thức riêng. À, rồi sở hữu cái này cái kia gì đó đại khai đó, cho nên đó nó mới sinh ra trở thành một cái bản ngã, từ nhận thức và hành vi như vậy, cho nên nó mới sinh ra một cái ảo tưởng rằng là đây là một cái bản ngã khác với là một cái bản ngã kia, đại khai như vậy nè. Thì á, cái tánh biết á là ngay mình thấy là kẻ sơ sinh á nó cũng biết, mà ngay cả cái cây nó cũng biết nữa, cái cây nó cũng biết, nó tự động. Mà cái biết đó là biết, cái biết theo có tính tạm thời, mình nói là cái biết có tính bản năng, trong đó nó vẫn có cái biết của nó rất là chính xác. Thì cái tánh biết là ở khắp mọi nơi, nhưng mà nó vì ở khắp mọi nơi cho nên ở nên mỗi người nó cũng có cái tánh biết sẵn có rồi. Còn cái mà nhãn thức, nhị thức, trị thức, thiệt thức, thân thức, ý thức á, thì ở mỗi người tùy duyên mà nó hình thành một cái riêng. Quý vị có thấy rõ điều đó không? Hình thành một cái riêng do cái mình thường hay nói đó là kinh nghiệm với là cái kiến thức đó. Mà chủ yếu là qua cái nhận thức và hành vi. Rất rõ ràng như vậy nè. Như vậy á thì ở trong mình á nó có hai phần. Một phần đó là cái tánh biết tự nhiên, và một phần á là cái nhãn thức, nhị thức, trị thức, thiệt thức, thân thức, ý thức của mỗi cá nhân. Và vì cái sự khác biệt của cái nhãn thức, nhị thức, trị thức, thiệt thức, thân thức, ý thức này đó mà nó tạo ra những cái ảo tưởng về bản ngã. Thì ở đây mình mới thấy là cái tánh biết á là nó bao trùm tất cả, nó không sinh không diệt, nó không bị giới hạn bởi người này với người kia, tánh biết á, mà không có giới hạn đó. Nhưng mà không phải là thường tồn bất biến, không phải là thường lạc ngã tịnh gì hết á, không cần cái đó là chỉ là cũng khái niệm thôi, nó vượt ra ngoài mọi khái niệm. Cho nên á, nói về cũng chặt mà nói gì cũng được hết đó. Tạm thời mình nói là không sinh không diệt, không khứ không lai, thậm chí mình nói là hữu hay vô cũng không đúng, không có nói cái gì đúng cả, nhưng mà nó có nhưng mà mình mà nó có, cho nên mình mới thấy đó, mình biết đó. Nhưng mà cái tánh biết á, nó khác với cái tướng biết. Tướng biết á, là nó qua nhãn thức, nhị thức, thị thức, thiệt thức, thân thức, ý thức. Tướng biết khác với tánh biết ở chỗ nào? Tướng biết á, có sinh có diệt theo đối tượng, còn tánh biết thì không sinh diệt theo đối tượng. Thí dụ như có người hỏi thầy là con chuột nó chạy qua mà nó không gây một tiếng động cả nào cả thì mình làm sao nghe? Mình làm sao nghe? Thì không có tiếng động á thì mình không nghe, thì đó là tướng nghe không không khởi. Nhưng mà tánh nghe thì vẫn cứ có. Cho nên con chuột kêu cái là nghe liền. Phải không? Con chuột nó bò ngang cái là thấy liền. Tức là nó phải không sinh diệt. Cho nếu mà nó sinh diệt á, nó diệt rồi á thì sao xong sao nghe được nữa. Mà nếu nó sinh á thì nó còn mãi thì mình ngủ đồ gì nó vẫn cứ nghe. Ở đây á, chính vì vậy cho nên cái tánh biết thì không sinh không diệt. Thì á, tánh biết á, đôi lúc á mình nói tánh biết là mình nói là cái tánh của ý thức. Có thể mình nói là tánh thấy, tánh nghe, tánh ngửi, tánh nếm, tánh xúc, tánh biết. Nếu mà nói cho cùng á là như vậy, nhưng thực ra đó nó là cái tâm. Cái tâm á nó có hai phần, một cái phần đó là cái tánh biết và một phần là tướng biết. Tướng biết là chỉ phát sinh lên, tức là tướng biết chỉ khởi sinh khi có đối tượng. Ví dụ như có cái gì á thì mình mới thấy, có cái âm thanh gì á thì mình mới nghe, có cái mùi gì á thì mình mới ngửi. Thì cái mà hiện tượng đó đó, cái hiện tượng mà có đối tượng mới là có đó, thì cái đó, đó gọi là tướng biết. Tướng biết theo vi diệu pháp á là có 121 tâm, 121 tướng biết, kể cả cái tiếng tình đắc đạo quả a la hán cũng là một tướng biết thôi. Bởi vì đắc đạo quả a la hán xong rồi cái tiếng tình tâm nó cũng mất luôn. Chẳng phải là nói là đắc đạo quả a la hán cái rồi là coi cái tiếng tình tâm nó cứ còn mãi mãi đâu, không phải vậy. Bởi vì nó là vẫn là tướng biết thôi. Cái tướng biết này nó biết ở cái mức độ là nó biết được niết bàn. Còn cái biết mà của sinh tử á, thì chỉ thấy cái sinh tử thôi. Rồi bên kia cái biết của vị a la hán là biết được niết bàn. Đại khái là vậy. Cũng như hồi nãy thầy nói đó, dựa cái mà ồn ào như thế này mà cái tâm của một cái vị mà hoàn toàn là thanh tịnh á thì vẫn thấy tất cả các pháp đều là tịch tịnh. Tức là lúc đó đó cái tánh biết đó là thấy được niết bàn. Nhưng mà cái hiện tướng của cái biết niết bàn đó nó cũng sinh rồi nó diệt luôn. Niết bàn thì không sinh diệt, tánh biết niết bàn cũng không sinh diệt, nhưng mà tướng biết thì vẫn có sinh diệt. Cho nên á, khi mà cái biết của mình á mà nó có tính chất là hồi nãy như thầy nói đó, tức là tìm kiếm theo dõi ghi nhận gì đó, thì cái biết đó đó là cái biết của tướng biết. Thầy có ví dụ là mình đi ngoài đường, nếu mình chỉ rộng lặng trong sáng thì mình đi vậy thôi. Thì thực ra đó, nếu mình không bị chi phối bởi cái gì cả, mình đi mình vẫn thấy là bên đường có cái gì, hôm đó là người ta đi đông hay là đi ít người. Nhưng mà nếu mình cố gắng để ý đó thì lại là một chuyện khác. Mình cố gắng để ý xem thử là hai bên đường trồng cái gì, thì lúc đó nó trở thành là cái tướng biết rồi. Tức là khi mà cái biết nó có chủ quan và đối tượng có chọn lựa, thì lúc đó không phải là tánh biết, mà lúc đó là cái tướng biết. Thì con người á, sở dĩ mà sinh tử là bởi vì lệ thuộc vào tướng biết mà không trở về được với tánh biết. Chứ còn á, là trong thiền người ta nói cái câu này rất là hay, là sự lai như tâm thị hiện, sự khứ như tâm tùy không. Tức là việc đến á, thì tâm ứng ra mà xong rồi thôi. Thì cái ứng ra đó, nếu mà cái ứng ra đó mình thấy rất rõ ràng mà không bị vướng kẹt gì hết á, thì cái tướng đó là tướng đúng. Tướng đó là tướng đúng, tướng thiện. Còn nếu như mà nó ứng ra rồi theo cái ý đồ của nó rồi nó muốn làm gì đó làm á, thì lúc đó nó là cái tướng đó là cái tướng sai lầm. Cái tướng biết đó là tướng biết sai lầm và bất thiện, chẳng hạn như vậy, gây ra những cái tai hại chẳng hạn. Cho nên á, là thực ra đó là khi mà một người mà có thể thấy được tất cả cái tướng biết sinh diệt, tức là người đó đang trở về được với tánh biết. Tánh biết mới thấy được sinh diệt của tất cả các tướng biết. Còn nếu mà cái người mà nó cứ bị trôi lăn trên cái tánh tướng biết thì người đó là sinh tử luân hồi. Còn cái người nào trở về được với tánh biết để thấy tất cả tướng biết sinh diệt tùy duyên thôi, tùy duyên khởi rồi không duyên rồi thôi, chứ không bị dính mắc vào đâu cả, thì lúc đó là cái tánh biết giải thoát ra khỏi mọi ràng buộc. Cho nên cái tướng biết và cái tánh biết nó khác như vậy. Trong pháp hành điều đó rất rõ. Tướng biết thì nó chia hai, tức là cái tướng biết có thể thiền, có thể là bất thiền. Tức là tướng biết tức là các cái loại tâm đó, cho nên nó mới có tâm thiền, tâm bất thiền, tâm vô nhân, tâm duy tác. Nó có nhiều cái loại tướng biết. Nhưng mà tánh biết thì có thể thấy được tất cả mọi cái sinh diệt của cái tướng biết mà nó vẫn không sinh diệt. Cái mà không sinh diệt đó là có hơi khó hiểu á, mà nhiều người nhầm lẫn với cái đó với cái thường lạc ngã tình, tức là vẫn là một cái khái niệm, mà cái khái niệm đó vẫn có đối lập. Tức là mình nói thường thì nó vẫn có bất là vô thường, mình nói lạc thì vẫn có khổ. Nhưng mà khi mà Đức Phật ngài nói là khi xúc chạm việc đời tâm không đồng không sâu, có nghĩa là khổ hay lạc, thường hay là vô thường, hay là cái gì đi nữa, thì cái tâm vẫn là thanh tịnh trong sáng. Thì cái tâm mà trước tất cả mọi cái sự đối nghịch của các pháp á, mà tâm vẫn là không chấp, không vướng mắc và vẫn thanh tịnh trong sáng á, thì cái đó mới là trở về được với tánh biết. Và cái tánh biết đó tại sao mà gọi là không sinh diệt? Nó không diệt là bởi vì bất kỳ lúc nào cần nghe, cần thấy là đều nghe thấy được hết. Chứ nếu nó diệt rồi á, bây giờ mình cần nghe là lấy đâu mà nghe? Phải không? Cho nên nó không diệt. Và không diệt ở đây đó, tức là nó không hoàn toàn biến mất. Và không sinh đó, tức là không phải luôn luôn hiện hữu. Nếu mình nói thường tồn á, tức là nó luôn luôn hiện hữu. Còn ở đây đó là nó không luôn luôn hiện hữu, mà nó cũng không phải là, tức là nó không phải luôn luôn mất hay là luôn luôn có. Cho nên mình nói là không sinh không diệt. Bởi vì á, khi mà nó sinh thì thực ra cái sinh của cái thế giới mà hữu thức á, tức là khi mình nói cái tâm sinh á, là tâm sinh trong thế giới hữu thức. Nhưng mà khi mà ở trong thế giới hữu thức á, thì theo cái tâm lý học á, thì cái hữu thức á, là một phần giống như một cái cục nước đá mà mình bỏ vô trong cái ly nước á, thì cái phần mà nó ở dưới mặt nước á, là rất nhiều, chỉ có một nổi lên trên một phần nhỏ thôi. Thì cái phần mà hữu thức á, nó là cái phần nhỏ đó, còn cái phần dưới này đó nó có gồm rất nhiều cái thức khác. Vừa rồi có một người hỏi thầy là tại sao mà thôi miên thì một người có thể nhớ lại được kiếp trước hay là nhớ lại được chuyện quá khứ. Ví dụ như bây giờ cái người đó ăn trộm, bây giờ hỏi gì người đó cũng không trả lời nó không, tôi nhất định không ăn trộm. Nhưng mà nếu thôi miên anh ta một cái đó thì hỏi là anh ta kể là anh ta lấy cái đó ở chỗ nào, lấy ở đâu, cái gì là anh nói ra hết. Thì cái tâm của mình đó nó kỳ lạ lắm. Cái tâm của mình đó, nó cái phần hữu thức đó là cái phần rất là cạn, còn cái phần xấu ở bên trong này là nó hoạt động rất là nhiều. Những cái mà mình nói nhân quả đó mà nó mình làm xong rồi, bây giờ nó vào trong cái tiềm thức rồi nó lắng xuống vô thức, nhưng mà nó vẫn hoạt động trong đó, chứ không phải là nó nằm yên trong cái kho, giống như mình mà bỏ hạt giống vào trong kho thì không phải như vậy. Mà trong đó nó đang hình thành một cái vận hành nhân quả trong đó. Nó vận hành nhân quả đến một cái lúc nào đó thì cái quả nó mới trỗi dậy. Hoặc là nó chưa thành cái quả đi nữa đó, nó cũng trỗi dậy như thử là những cái tập khí mà mình ngồi vậy, cái tự nhiên nó cứ nổi lên đó. Đó là những cái tập khí nó đưa lên. Thế nên nếu mình hiểu được cái tâm của mình đó, nếu mà mình chỉ cần là cũng vẫn là tánh biết, tức là nếu mình sử dụng tánh biết để mà thấy ra tất cả mọi cái hoạt động, đầu tiên là hoạt động của hữu thức, tức là những cái tâm mà cái tướng tâm mà nó khởi lên đó. Thì khi mà mình hiểu được cái những cái tiến trình tiến tâm cái khởi lên đó thì mình bắt đầu thấy được những cái mà nó nội dung mà nó ghi vào ở trong tiềm thức. Nó rời qua những giấc trên bao hay là qua những cái mà ý tưởng mình khởi lên, thì những cái đó nó biểu hiện cho những cái nó nằm ở trong cái kho vô thức nó khởi lên. Nhờ vậy nếu mà mình chỉ cần quan sát lại mình thôi thì mình sẽ hiểu ra tất cả mọi hoạt động của thân tâm. Mà cái chính của người tu tập không phải là để đạt được bất kỳ điều gì, mà để thấy ra toàn bộ sự vận hành của thân tâm trong liên hệ với cái thế giới chung quanh này. Rồi còn ai hỏi nữa xin tiếp tục.
Dạ thưa thầy, cho con hỏi là khi mà mình nhìn nhận một cái sự kiện hoặc một cái sự việc gì xảy đến với mình á, thì làm sao mà mình có thể, con cảm thấy khó khi mà mình tránh nhận theo cái chủ quan, theo cái kinh nghiệm riêng của mình. Làm sao mình phân biệt được là mình đã nhìn nhận đúng nó như nó đang là, hay là mình đang nhìn nhận theo cái chủ quan của mình?
Cái này thì đúng là rất khó. Bởi vì khi mình nhìn nhận một cái gì đó thì là mình đang nhìn nhận một cách chủ quan. Hầu như tất cả những cái mà mình đánh giá, mình nhìn nhận thế này thế kia đó đều là chủ quan. Do đó nếu mà có thiền, nếu mà cái vai trò mà quan trọng của thiền á chính là ở cái chỗ mình thường quan sát lại hoạt động của thân tâm cái đã. Vì khi mình quan sát lại hoạt động thân tâm á, lúc đó mình mới biết là cái nào là cái mà mình chủ quan, còn cái nào là do thấy biết thật sự mà mình xử lý hay là mình quyết định, còn cái nào là cái chủ quan theo cái ý của mình. Mà không thể một người không có cái thần đồng chú tâm quan sát trong những trải nghiệm đời sống của mình mà có thể thấy ra được cái gì là chủ quan, cái gì là không chủ quan. Vì vậy cho nên hễ mà mình đã quyết đoán cái chuyện gì đó thì hầu hết là quyết đoán theo chủ quan. Thì thiền đó, nếu nói có thiền thì thiền ở đây chính là không mê. Không mê có nghĩa là mình đang soi sáng, đang trở về tròn vẹn tỉnh thức với những cái pháp đang đến đi. Thì một lúc đầu vẫn là còn lúng túng, vẫn còn chưa có thấy ra, nhưng mà dần dần bắt đầu mình thấy rõ ra rồi mình bắt đầu mình biết là một cái tâm khởi lên thôi, mình biết là tâm đó chủ quan hay là tâm đó là thấy biết thật sự của thánh biết. Cho nên bây giờ một người tự nhiên mà nói là thấy ra là hơi khó, nhưng mà như thế này đơn giản thôi, cũng đừng có sợ gì cả. Bây giờ mình chủ quan, nhưng mà bắt đầu vẫn, nếu chủ quan thì mình cứ làm, nhưng mà vẫn quan sát, vẫn thần trọng chú tâm quan sát, vẫn luôn tỉnh thức để mà chiêm nghiệm học hỏi ra, thì mình sẽ điều chỉnh được nhận thức và hành vi. Còn nếu không á thì mình cứ mãi là chạy theo cái quan niệm chủ quan mà người ta gọi là tư ý tư dục. Tư ý tư dục này á là trong Phật giáo mình gọi là cái tư ý tư dục là nói theo ngôn ngữ của lão tử. Nhưng mà nói theo ngôn ngữ của Phật giáo đó là tà kiến và tham ái. Tức là quan niệm sai và hành động sai theo cái tham ái của mình. Đó. Thì cái người mà gọi là thiền đó, thiền tức là soi sáng lại toàn bộ sinh hoạt đời sống của mình để thấy đâu là thực, đâu chỉ là cái chủ quan của cái tà kiến tham ái. Chủ yếu là của thiền đó là phát hiện ra tà kiến và tham ái, quan sát lại toàn bộ cái hoạt động thân tâm của mình thì mới thấy được, chứ không còn cách nào được thấy được hết đó.
Kính thưa thầy, con có đọc cái cuốn Sống trong thực tại của thầy, thì thầy có khuyên rất nhiều về cách sống tùy duyên thuận pháp, vô ngã vị tha. Thì con muốn hỏi nhờ thầy khai thị thêm rõ hơn về cái cách sống và này, và cái cách để mình có thể luyện tập để có thể hướng tới có thể là sống như vậy, tùy duyên thuận pháp mà, vô ngã vị tha. Cảm ơn thầy.
Tùy duyên thuận pháp, vô ngã vị tha là nó hai cái vế mà nó bổ túc với nhau. Tùy duyên á, tùy duyên là tùy vào mỗi hoàn cảnh hay là mỗi tình huống gọi là tùy duyên. Ví dụ như là lúc ăn thì khác, mà lúc đi tắm là khác, lúc đi tập thể dục thì khác, khi mình làm cái gì đó, nói chung là mỗi cái hoạt động của mình trong từng tình huống thì nó khác nhau. Thì cái này đó, nói cái này đó là để cho mình là tránh một cái trường hợp là mình chỉ cho rằng là muốn thiền á thì phải là ở trong một điều kiện nhất định, mà là thiền thì có thể tùy duyên, chẳng phải là ở trong điều kiện nhất định. Ví dụ như mình nói là phải hành thiền như thế này, phải hành thiền ở chỗ kia, phải trong điều kiện như thế này thế kia, thì cái đó là không phải tùy duyên rồi, mà đó là mình tạo ra duyên. Mà hễ tạo duyên á là thuần ngã, chẳng phải thuần pháp. Tức là tạo duyên là theo ý mình, tạo duyên để cho nó theo ý mình, cho nên nó là tạo duyên thì nó lại đi chung với thuần ngã. Tất nhiên là cũng có một số trường hợp tạo duyên là do mình thấy ra rõ cái duyên thì cái đó được. Thật ra vẫn là tùy duyên. Khi cái người thấy ra đó, thì cái người đó theo cái duyên nào đó thì cũng vẫn là tùy duyên. Như vậy là mình phải hiểu cái chữ tùy duyên ở đây đó là tùy theo từng cái hoàn cảnh, tùy theo từng tình huống và tùy theo khả năng hay là thể trạng của chính mình. Thí dụ như bây giờ có cái người họ ngồi thiền, nhưng bây giờ cái chân nó họ bị đau cho nên ngồi không được, cái họ buồn phiền, họ nói là bây giờ không có đi ngồi thiền được, buồn quá. Nhưng mà Tại sao lúc đó là đang đau lại là không thiền trên cái đau đó? À, lúc đau là cái tâm mình lại cứ khởi lên cái này cái kia lăng xăng đủ thứ, lúc đó mình lại không thấy ra, mà mình lại cứ đòi là phải ngồi thiền ra mới được. Đó là không có tùy duyên. Cho là hãy ngồi thiền thì lúc đó là tùy duyên ngồi thiền. Còn nếu khi đau chân thì cứ tùy duyên đau chân mà vẫn là tinh tấn chánh niệm tỉnh giác. Thì cái mà thuần pháp á là thế này. Thuần pháp tức là tùy cái duyên đó mà mình mà sử dụng cái tinh tấn chánh niệm tỉnh giác sao cho đúng á, thì cái này là thuần pháp này. Đó, ví dụ như bây giờ cái duyên là mình đang cắm hoa thì đương nhiên là phải thận trọng chú tâm quan sát. Cái duyên là mình đang nấu ăn thì phải thận trọng chú tâm quan sát. Cái duyên phải đi qua một cái cầu khỉ mà không thận trọng chú tâm quan sát thì rớt xuống cái tổm liền. Cho nên á, đương nhiên á, là cái duyên đó nó phải là thận trọng chú tâm quan sát. Cho nếu mà lúc đó mà nói rằng là bây giờ tôi niệm thân mà là tôi là thích niệm thân 32 thể trược, mà vừa đi trên cầu mà vừa niệm tóc lông móng đang ra thì nó rớt cái đầm. Tức là cái như vậy là không có tùy duyên thuần pháp. Đại khái là vậy đó. Tức là tùy duyên là tùy theo cái trường hợp. Thì cái trường hợp mình tinh tấn chánh niệm tỉnh giác dưới hình thức là thần trọng chú tâm quan sát. Nhưng mà khi mình ngồi mình thư giãn buông xả nghỉ ngơi, tự nhiên cũng phải thần trọng chú tâm quan sát để làm cái gì? Lúc đó mình chỉ cần là trở về tròn vẹn tỉnh thức là được. Tại sao trở về? Trở về có nghĩa là không có phóng đi tùm lum mà nghĩ chuyện này chuyện đông chuyện tây, tìm chuyện này chuyện kia cho nó vô ích, mà là tròn vẹn tỉnh thức như mình đang là được. Còn khi đó, đó là cái duyên thứ hai. Cái duyên thứ ba đó là bây giờ ví dụ như anh tài xế thì đương nhiên anh phải là thần trọng chú tâm quan sát rồi đó. Còn bây giờ thầy ngồi bên anh tài xế, thầy thần trọng chú tâm quan sát rồi nói anh thắng lại. cứ mình cứ nói cái ông tài xế ông làm ông nổi phiền lên luôn, tức là mình cũng đi thần trọng chú tâm quan sát thêm, làm cho ông tài xế bối rối. Tự nhiên cái mình nói thắng lại. Thì mình không cần, lúc đó mình chỉ cần là ngồi tròn vẹn ngồi đó, trở về tròn vẹn tỉnh thức, vì mới đâu cần làm gì đâu. Thì á, tình huống thứ ba là tình huống tâm mình vẫn phải đi, ví dụ như mình đi bộ chơi, thì trong khi đi bộ đó thì người nào mà nói rằng là bây giờ mình đi bộ để mình tu tập, mình phải thần trọng chú tâm quan sát thì cứ thần trọng chú tâm quan sát. Hay là khi đi qua cái cầu hay đi qua cái chỗ nào mà nó ghi là mình phải chú ý cái chỗ đó, chứ không thôi là cầu gãy hay gì đó chẳng hạn, thì đương nhiên mình phải thần trọng chú tâm quan sát. Còn không á thì mình cứ đối với cảnh tự nhiên, mình cứ đi tự nhiên, cứ mở cái tâm mình ra thôi, mà tâm nó sáng suốt định tĩnh trong lành là được. Còn khi nào cần thần trọng chú tâm quan sát thì thần trọng chú tâm quan sát. Khi nào tâm mà nó chạy đi đâu á thì cái đó mình mới trở về tròn vẹn tỉnh thức. Còn á nếu không á thì mình chỉ sáng suốt định tĩnh trong lành là được. Xong rồi á mình đi về đi mọi chân rồi, cho nên bây giờ về ngồi trên cái ghế và hoàn toàn buông ra. Bây giờ không cần để ý đến bất kỳ chuyện gì nữa, thì lúc đó tâm rộng ràng lặng lẽ trong sáng vậy thôi. Tức là tâm rộng lặng trong sáng, không cần để ý đến bất kỳ cái điều gì. Như vậy trong bốn tình huống đó, mình đưa ra bốn tình huống. Mà còn tình huống mà ví dụ như khi thì thế này khi thế kia, đó là tình huống rồi hay là hoàn cảnh rồi. Còn mình đưa ra bốn cái mà chung chung đó, tức là khi vào một việc gì mà việc gì đó là nó vô số việc. Khi nấu ăn thì khác, khi chạy đầu chạy tóc thì khác, khi mặc áo quần thì khác, mỗi lúc mỗi khác hết, thì đó là tùy duyên. Còn thuần pháp á là vẫn tinh tấn chánh niệm tinh giác đúng với một từng trường hợp, tức là khi nào thì thần đồng chú tâm quan sát, khi nào thì trở về trọn vẹn tỉnh thức, khi nào thì sáng suốt định tịnh trong lành, khi nào thì buông ra hoàn toàn để cho tâm rộng lặng trong sáng. Đó là thuần pháp. Đó. Nhưng mà cái vô ngã vị tha đó thì nó cũng đi theo với cái trì dương thuần pháp. Thí dụ như thay vì là mình ngồi thiền với mục đích cá nhân, ví dụ như mình muốn tâm mình được thế này, muốn tâm mình được thế kia, thì coi chừng cái đó là tu mà càng tu càng sinh tử thêm. Cho nên á, thay vì mình ngồi thiền như vậy thì mình đi làm việc gì đó giúp cho người khác, quét chùa cho sạch, hay đi phụ nấu ăn, hay đi làm cái gì đó, nói chung đi làm cái gì mà để giúp cho người khác, thì đó là vô ngã vị tha. Trong cái vô ngã vị tha đó, tức là mình thực hiện cụ thể cái vô ngã, tức là không phải là làm cho mình, mà là vì cái chung, hay là vì mình giúp đỡ cha mẹ, hay là mình giúp đỡ người khác, mình làm gì đó, thì cái đó là cái tâm hướng đến người khác chứ không phải là chỉ lo cho mình thôi. Đó là vị tha. Và vị tha đó thì nó thường là nó đi đôi với vô ngã. Thì đi mình cứ làm như vậy á thì nó sẽ cái vô ngã vị tha nó sẽ là rõ ràng hơn. Nhưng mà trong khi làm đó chính là cái điều kiện để mình tùy duyên thuần pháp. Phải vậy không? Tức là khi mình làm việc đó, thay vì là mình chỉ lo cho mình, thì mình làm một cái việc lợi ích chung. Trong cái việc lợi ích chung đó, tùy cái duyên đó mà mình sử dụng tâm một cách thuần pháp. Thì như vậy tức là tùy duyên thuần pháp vô ngã vị tha. Nhưng mà nếu thích ngồi thì cứ ngồi. Nếu lúc nào đó cần ngồi để mà làm gì đó thì cứ ngồi. Nhưng mà nếu như mình cảm thấy là ngồi nói ủa sao ngồi chứ ai đang đi làm cả, mình đi ngồi chứ mình đi ra làm, mình ra quét dọn đồ này kia mình làm chứ. Nhưng mà mình vẫn nắm vững cái nguyên lý là vẫn soi sáng mình, phải trở về trọn vẹn với chính mình trong từng giây phút, thì đó vẫn là thiền. Mà khi mà ứng dụng được trong mọi cái tình huống như vậy đó, là mình ứng dụng đúng tùy duyên thuần pháp vô ngã vị tha, cho mình không có tạo duyên thuần ngã mà ích kỷ cho riêng mình mà là tùy duyên thuần pháp vô ngã vị tha.
Thưa thầy, cho em hỏi, thầy nói là trở về trọn vẹn với chính mình, có nghĩa là mình trở về với thân thọ tâm pháp đó, phải không thầy?
Phải,
em xin hỏi nữa là ví dụ như bây giờ mình niệm thân, có nghĩa là mình quan sát lại cái thân, mình quan sát cái như thế nào thì nghĩa là quan sát cái hơi thở hay
không,
là quan sát cái thân?
Không cần. Không phải như vậy. Bây giờ thầy lấy một ví dụ đi. Ví dụ như là mình ngồi lại để quan sát cái thở chẳng hạn. Nhưng mà nếu như mình ngồi mình quan sát cái thở một cách chủ quan, tức là vì mình mong muốn là ngồi để mà quan sát cái thở để mà định tâm hay là để đạt được cái gì đó, thì như vậy cũng không phải là tùy duyên thuần pháp vô ngã vị tha. Mà như vậy cũng không phải là trở về trọn vẹn tỉnh thức với pháp đang là. Mà thực ra đó, cái yếu tố đầu tiên vẫn là phải là cái yếu tố mà buông xả. Tức là giờ mình ngồi, chứ buông xả ở đây đó cũng có nghĩa là mình ngồi mình buông xả cái gì cả, mà buông xả là thế này. Tức là mình ngồi không có ý đồ gì hết. Mình ngồi hoàn toàn tự nhiên. Chứ không có một ý đồ là hành thiền, không có cái ý đồ cố gắng bất kỳ điều gì hết đó. Chính cái lúc mà mình không có ý đồ nào hết đó thì nó đã là trở về trọn vẹn tỉnh thức rồi đó. Tức là mình ngồi không vậy thôi. Mình ngồi kìa thôi chứ không có nó. Bây giờ mình ngồi mình cố gắng để mà thiền để mà thế này thế kia thì không có cái ý đó, không cần cái ý đó, mình chỉ ngồi thôi. Thực ra đó, khi mà mình chỉ ngồi như vậy á, thì lúc đó không có một cái ý đồ nào của bạn ngã xen vào đó, thì cái tánh biết lúc đó nó mới là hoạt động. Cho nên đó, ngay khi mình buông ra thì tánh biết nó hoạt động một cách rất là miên mật, một cách tự nhiên, chứ không phải là mình cố miên mật. Cái tánh biết nó từ nó là miên mật à, tại vì nó không sinh không diệt cho nên nó cứ miên mật hoài vậy thôi. Thì cho nên đó, khi mình ngồi mà mình không có một ý đồ gì cả thì lúc đó đó cái tánh biết nó sẽ từ thấy được. Quý vị nghe cho rõ cái này ha, tức là lúc đó đó cái tánh biết nó sẽ từ thấy được là cái thân đang như thế nào. Cái tánh biết nó thấy thân rất rõ, mà nó thấy thân đang thở vậy thôi, chứ không phải niệm thở. Niệm thở là mình cố ý để mà thấy cái gì đó, để mà đạt được cái gì đó. Còn ở đây đó, khi mình buông xuống thì cái tánh biết nó từ thấy cái thân đang thở, thì đó mới đúng là niệm thở. Niệm thở tức là không niệm thở gì cả, mà chỉ phản ánh trung thực cái thở nó đang diễn ra thế nào vậy thôi. Mà cũng không phải là cố ý tìm tòi tìm kiếm gì hết, cũng không cố ý định lại gì hết, nó ra làm sao thì mình thấy vậy thôi, nó tự thấy thôi. Mình càng buông cái bạn ngã mà thấy ra đó thì nó càng thấy một cách tự nhiên, và cái thấy đó mới là thực sự cái thấy của Vipassana. Cho nên đó, cái mà nói là trở về tròn vẹn tỉnh thức đây đó là hoàn toàn trở về với cái thân thọ tâm pháp đang hoàn toàn tự nhiên. Mà khi mình trở về đó, nếu không có cái gì đặc biệt á, thì lúc đó mình chỉ thấy thân đang thở thôi, chứ không có gì khác. Vì mình thấy thân đang thở cho nên Đức Phật tạm gọi đó là niệm thân, chứ mình đừng có dùng cái từ niệm thân rồi bày đặt ra pháp này pháp kia, mà đó là niệm thân rồi chứ niệm thân gì nữa. Niệm tức là tròn vẹn, niệm ở đây đó, nếu mình niệm đấy tức là tròn vẹn với thân. Mà khi mình tròn vẹn với thân á, thì cái tánh biết nó sẽ từ biết thân hết. Còn khi nào mà cái tâm mình bị chi phối đó, thì lúc đó là mình bị chạy theo cái chi phối đó, cho nên cái tánh biết như là giống như bị che lấp á. Cho nên mình nói là bị che lấp trói buộc, là che lấp trói buộc chính cái tánh biết đó. Không cần phải niệm thân là tìm tòi gì trong thân, không niệm thọ là tìm tòi gì trong thọ, không niệm tâm là tìm tòi gì trong tâm cả, mà chỉ về trở về tròn vẹn phản ánh trung thực như thân hay là thọ hay là tâm hay pháp đang là thôi, hoàn toàn không một ý đồ nào cả. Thì lúc đó đó cái tánh biết mà vô vi vô ngã mới thực sự là hiện hiện, mới thực sự là chiếu soi.
Dạ, em xin hỏi lại là cái ví dụ như khi mà mình giúp, ví dụ như bây giờ em đang giận chẳng hạn, thì em trở về với hiện tại, có nghĩa là cái thân em đang giận, nhưng mà ví dụ cụ thể hơn là ví dụ em quan sát từng, tất nhiên là em không phải cố thở, nhưng mà quan sát cái thứ tự như thế nào, có nghĩa là mình nhìn cái hơi thở mình hay là mình nhìn cái thân mình như nào, thì em đọc có nghĩa là khi mà niệm thọ có nghĩa là mình cảm giác là hài lòng hay không hài lòng, nghĩa là mình nhìn thấy cái đó. Ví dụ cái thân mình nhìn, ví dụ mình nói cái thân là nó chung quá, nên là em muốn biết là cái cụ thể, ví dụ là có cái trình tự nào mình để mình biết bây giờ mình đang giận chẳng hạn, thì mình trở về với cái thân, là cái thân nó là cái gì thầy, là nghĩa là nó mình có cần thi theo trình tự cái hơi thở, hay là mình từ chân lên đầu, hay là giống như người ta đã nói
không? Dạ. cái đó là nó trở thành biện pháp rồi, cái đó là trở thành biện pháp, trở thành phương pháp. Có thể là người ta có thể đặt ra một cái phương pháp, một cái biện pháp đối trị nào đó. Nhưng mà ở đây nếu đúng là thiền Vipassana đó, thì không cần. Chỉ cần trở về tròn vẹn từ nó thấy hết rồi. Cái chữ mà thần trồng chú tâm quan sát đó, nó cũng hoàn toàn tự nhiên thôi. Cho nó không phải là mình phải cố gắng thần trồng chú tâm quan sát gì cả. Nó tự nhiên, ví dụ như bây giờ
Ngay từ đầu là thầy đã có cái ví dụ là bây giờ bà ngoại mới là đưa cho đứa cháu, nói con sâu cái chỉ và cái kim dùng dùng cho ngoài cái, chẳng cần nói nó thần trọng chú tâm quan sát gì hết đó. Từ đầu nó thần trọng chú tâm quan sát à, đó là một cái pháp hoàn toàn tự nhiên à. Còn bây giờ mà nói nó là phải thần trọng chú tâm quan sát, có khi nó là làm quá đi, nó run run cái tay nó làm không được. Cho nên ở đây đó, thực ra là cái tâm tự nhiên, pháp tự nhiên à, cái trở về đó, trở về là trở về vậy đó, trở về với pháp tự nhiên, trở về với tâm tự nhiên, để cho cái tâm tự nhiên thấy pháp tự nhiên thì nó mới vô vi vô ngã. Còn nếu mà mình cố gắng mình nói rằng trở về để mà tìm cái này, để mà thấy cái kia đó, là cũng đã là cái đó là cái hồi nãy mình nói, đó là hoạt động của tướng tâm, chứ không phải là tánh biết, mà là tướng biết. Cứ trở về tròn vẹn tỉnh thức một cách bình thường, không cần phải cố gắng gì hết trơn. Thực ra cố gắng là cố gắng, nó có hai loại cố gắng. Ví dụ như giờ thầy bưng cái này lên thì cố gắng rất ít, nhưng bây giờ thầy muốn bưng cái này lên thì chắc chắn là phải cố gắng nhiều đó, phải không? Cái cố gắng đó là cái cố gắng tự động, cái cố gắng này hoàn toàn tự động. Còn cái cố gắng của bạn ngã là khác. Vì tôi muốn cái này cho nên bây giờ tôi phải cố gắng để làm sao để đạt được cái này, thì đó là cái cố gắng của bạn ngã thỏa mãn cái tham vọng của mình. Chứ còn pháp đó nó vẫn bình thường ngay tại đây và bây giờ, không cần phải cố gắng gì cả, không cần một cố gắng nào hết. Mà nếu cố gắng là khi nào mà đi bộ rồi đó, còn khúc nữa về tới nhà rồi phải cố gắng mà đi thì cái đó phải cố gắng là đương nhiên. Còn mà tu đó không phải là cố gắng, mà cái chữ tinh tấn ở đây đó là không chạy theo điều ác mà trở về với điều thiện, không chạy theo cái dạ mà trở về với cái thực, gọi là tinh tấn. Chẳng có không phải là cố gắng, mà trở về đó là buông sự cố gắng, buông sự cố gắng để trở thành, buông từ cố gắng để đạt được, để mới là buông ra mới trở về hoàn toàn với cái đang là được, buông hết mọi cố gắng, không có cố gắng gì cả. Không cố gắng gì cả thì lúc đó mình mới thấy mình như mình đang là được. Có một nỗ lực cố gắng vào đó là mất cái đang là liền. Bởi vì cố gắng để làm gì mới được chứ? Cố gắng để trở thành, mà trở thành là tức là không đang là.
Dạ, con kính bạch thầy, là con bị một trường hợp là con đang học lái xe và tới cái kỳ thi á thầy, thì khi mà mình chạy vô để mình chạy thi xa hình á, thì lúc mà mình lên chiếc xe á là tự nhiên mình bị run. Và khi mà mình bị run á thì những cái tập quán mà bình thường mà mình chạy á thì nó không có theo như là bình thường nữa. Tức là trong quá trình mà mình tập trước đó thì mình chạy vẫn bình thường, vẫn đúng hết, nhưng mà tới lúc thi á là do cái trạng thái cái tâm của mình nó bị run á thầy. Hay là do, chắc là do con cố gắng để đạt được cái mục đích mà mình muốn á, cho nên lúc mà mình thi á thì mình sẽ bị nó vấp nhiều cái trường hợp á, mà lúc mà mình tập thì nó lại không xảy ra, và cuối cùng á là bị thi rớt.
Đó là cái cái áp lực đó.
Dạ, thì bây giờ thì con chuẩn bị để thi lại, nhưng mà mỗi lần mà nghĩ tới á là tự nhiên con cũng run. Dạ, thì không biết làm sao như thế nào để mà mình hết bị cái trường hợp như vậy. Dạ,
dạ, cái đây con rất là dễ.
Dạ,
rất là dễ. Dạ, chỉ cần nói là bữa nay đi thi chơi thôi là được à, đi thi chơi thôi là được à. Không, cái này là thầy á. Hồi đó thầy thi tú tài một á, hồi thời xưa là tú tài một, tú tài hai. Cái lúc mà thầy thi tú tài một á, cái thầy vì thi rớt, nhưng mà hồi đó họ có cái may là họ cho thi hai lần, tức là ai thi rớt là đăng ký được thi kỳ sau. Nhưng mà thầy quyết định là không thi, thầy nói mình phi cũng rớt à. Bởi vì vô không làm được cái gì hết. Bài vô ra cái đợt mình vô mình không làm gì được, mình nói là không có khả năng nghị để học sang năm thi. Nhưng mà ông anh thầy á thì ông nói tôi gì vậy, thì bây giờ mình cứ bật đăng ký thi rồi mình vẫn cứ đi thi mà thi chơi thôi. Mình chỉ thi chơi thôi rồi vô đó rồi mình ngồi rồi mình làm được làm không làm được mình thì cũng sang năm vậy. Cái ông anh ông nói là mình nói có lý cái mình đi thi chơi. Thi chơi là đậu. Thầy rất ngạc nhiên. Quá, thế đâu phải là mình học. Mình làm bài mình làm được hết. Vì mình nói thì làm chơi đó nó trúng thôi. Mà tại ra là kỳ đó lại đậu. À cho nên bây giờ con cứ làm theo cái kiểu đó. Đó là đi thi chơi thôi chứ đừng có áp lực gì hết á. Đó là được á. Rồi bây giờ hết giờ. Tuần sau gặp lại.
Y đàng nô nha ti nàng ngôn tu xúc y tao tu nhàm. Y đàng nô nha ti nàng ngôn tu xúc y tao tu nhàm. Ông y đàng nô nha ti nàng ngôn tu xúc y tao nhà ta yô.